Xin mời mở kinh văn tờ thứ 5, hàng thứ 6 của kinh văn. Hàng thứ 6 của kinh văn: Chư Phật sát trung, giai năng thị hiện, thí thiện huyển sư, hiện chúng dị tướng, ư bị tướng trung, thật vô khả đắc, thử chư Bồ Tát diệt phục như thị. Xem từ ngay đoạn này, trong tám tướng thành đạo, tướng thứ 7 chuyện pháp luân tướng, đoạn kinh văn này tương đối dài. Bên trên phân làm hai đoạn lớn, trước nói tổng tướng của chuyện pháp luân, sau nói biệt tướng của chuyện pháp luân. Sao gọi là chuyện pháp luân? Chính là Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này để làm công tác giáo dục. Nếu dùng thuật ngữ hiện đại của chúng ta mà nói, chính là một công việc giáo dục xã hội. Trong biệt tướng, phần nửa phía trước là nói hành phổ hiền, phía sau là nói trí văn thù. Các vị, từ nơi nội dung này mà quan sát, chúng ta rất dễ liên tưởng đến Kinh Vô Lượng Thọ. Đích thực là không hề khác biệt với Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối cũng là một cách thức này. Chú trọng ở hành môn, chú trọng ở đức hạnh. Hành nhất định phải có trí tuệ để y cứ. Cái hành này mới là Bồ Tát hành, mới là chánh hành. Nếu như trái ngược với trí tuệ, trong Phật Pháp gọi là hành phàm phu. Cũng có trong kinh luận gọi là tà hạnh. Cái tà này là lấy chánh hạnh của Phật Bồ Tát để làm tiêu chuẩn mà nói. Không chỉ hạnh của phàm phu sáu cõi không được gọi là chánh hạnh. Chúng ta đọc được ở trên Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát quyền giáo nhị thừa còn bị Thế Tôn quở trách. Cái ý này thì rất sâu. Có thể thấy được quyển kinh này cùng với Kinh Hoa Nghiêm là đồng một trình độ, cùng đồng một tiêu chuẩn. Do đây có thể biết, chúng ta ở trong hành môn nhất định phải có trí tuệ cao độ mới thành tựu được hành môn thù thắng. Vừa rồi chúng ta đọc đó là cái đoạn thứ nhất. Tiêu đề của đoạn thứ nhất: thị tướng vô đắc. Thị là hiển thị. Hiển thị ở trong tất cả tướng bất khả đắc, đó là trí tuệ chân thật. Câu phía trước: chư Phật sát trung, giai năng thị hiện. Đây là ý nghĩa của tiêu đề lớn, tương lai ở trên Kinh Hoa Nghiêm sẽ tỉ mỉ nói đến. Đại khái luôn phải 2-3 lần, cũng chính là phải 4 giờ đồng hồ đến 6 giờ đồng hồ mới có thể đem cái ý này nói được đại khái. Chính là chỗ này nói 3 hạnh chúng ta để lại khi giảng Hoa Nghiêm nói kỹ hơn. Chư Phật sát trung là nói tận hư không khắp pháp giới, cũng bao gồm quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta gọi là 10 phương 3 đời, vô lượng vô biên cõi nước. Nói rõ đó là không gian sinh hoạt của chúng ta. Đó là sự thật. Không gian sinh hoạt của chúng ta rất lớn, không phải ở trên cái địa cầu này. Sự việc này nhất định phải là người giác ngộ mới hiểu được. Người giác ngộ mới có thể có được thọ dụng. Người chưa giác ngộ vậy thì rất phiền phức. Phiền phức ở đâu vậy? Ở chỗ họ chấp trước kiên cố. Thí dụ ở trên kinh Phật nói cho chúng ta nghe một công án, gọi là công án cũng chính là câu chuyện. Đó đều là sự thật. Thế Tôn năm xưa ở đời đã từng ở thành Xá Vệ Dương cấp cô độc, ở qua một thời gian tương đối dài. Trong kinh điển Đại Thừa có không ít kinh điển quan trọng đều là giảng ở Dương cô độc. Có một lần Dương cô độc tu sửa phòng ốc. Khi tu sửa phòng ốc, Phật cùng các đệ tử ở trong giường xem thấy một ổ kiến. Sau khi Phật xem thấy rồi mỉm cười, các đệ tử liền hỏi Thế Tôn: Ngài xem thấy đàn kiến này vì sao mà mỉm cười? Thế Tôn liền nói: Cái đàn kiến này đã trải qua 7 đời chư Phật xuất thế, nó vẫn không rời khỏi được thân kiến. Vậy chúng ta không nói nhiều, chỉ là cách nói thông thường thôi. Một vị Phật tu hành thành Phật phải trải qua 3 A-tăng kỳ kiếp. Chúng ta nói không thể nói ít hơn. Theo cách nói bảo thủ nhất, 7 vị Phật, 3 lần 7 là 21 A-tăng kỳ kiếp. Nó vẫn làm thân kiến. Sự việc này quá khủng khiếp. Không phải kiến có tuổi thọ dài đến như vậy, sau khi chết đầu thai vẫn làm thân kiến, vẫn là ở trong cái ổ đó. Vì sao có cái tình trạng này vậy? Đó chính là trên Kinh Đại Thừa thường nói ngu si thật đáng sợ. Người ngu si chấp trước kiên cố, đàn kiến này chấp trước cái thân hình đó của nó, chính là cái thân đó. Chấp trước cái thân hình này, chấp trước không gian đời sống của nó chỉ lớn như vậy. Cho nên sau khi chết vẫn đầu thai làm kiến, vẫn là sống ở trong không gian như vậy. Bạn nói xem có khủng khiếp không? Nó không biết được không gian đời sống của mỗi một người là vô hạn. Hiện tại người thế gian cũng tương đối thông minh, lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, tạo thành công cụ phi hành, mở rộng không gian đời sống của chúng ta, mở rộng đến các tinh cầu khác. Đó là một mộng tưởng của nhân loại. Cái mộng tưởng này sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện. Nhiều năm đến nay, chúng ta đã từng xem thấy nhiều báo cáo trên các báo chương, nghe nói có người ngoài hành tinh đã từng đến địa cầu này của chúng ta. Có rất nhiều lần như vậy. Thế nhưng chúng ta chưa thấy qua. Những sự việc, quan điểm với đĩa bay này, đích thực tôi đã thấy qua. Tôi thấy qua đĩa bay, thế nhưng chưa thấy qua đĩa bay đáp xuống, chỉ thấy ở không trung. Tôi đã thấy qua, tôi thấy được. Cũng có rất nhiều người từng thấy, bởi vì đến ngày hôm sau xem thấy trên báo chí có đăng cái tin tức này, có thể biết được người thấy được rất nhiều. Vậy thì có phải là người ngoài hành tinh đến địa cầu này của chúng ta để dò xét hay không? Việc này thì không thể biết được. Nếu như họ có năng lực đến, đương nhiên công cụ phi hành của họ tốt hơn nhiều so với chúng ta. Đó là thật. Cái đĩa bay này, nó có thể dừng bất động trong không trung. Việc này hiện tại phi cơ của chúng ta không làm được. Nó có thể dừng lại. Khi tôi nhìn thấy, nó đại khái dừng bất động khoảng 5 phút. Sau đó khi di động thì tốc độ rất nhanh. Chỉ trong mấy giây thì không còn thấy. Tốc độ này rất cao. Tuyệt đối không phải là trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại này của chúng ta có thể đạt đến được. Thế nhưng khoa học của chúng ta đang không ngừng tiến bộ. Chúng ta tin tưởng có một ngày cũng sẽ có được cái năng lực này, lợi dụng công cụ kỹ thuật cao để qua lại các tinh cầu khác. Cái phương pháp này mở rộng không gian đời sống tương đối vụn về của chúng ta. Ở trong thái không, chính là mắt thịt của chúng ta có thể thấy được các tinh cầu. Chúng ta không cần dùng kính viễn vọng. Các ngôi sao trong đêm tối, khi trời quang mây tạnh, chúng ta dùng mắt thịt quan sát, đại khái có thể thấy được hơn 6.000 tinh cầu. Nếu như dùng kính viễn vọng cao tầng, những tinh cầu này không cách gì tính đếm được. Hơn nữa, có rất nhiều cự ly tương đối xa. Khoa học gia dùng năm ánh sáng để tính, chính là dùng tốc độ của ánh sáng là một năm. Chúng ta biết được tốc độ của ánh sáng trong một giây cũng đi gần 30 vạn cây số, cũng sắp gần 29 vạn chín ngàn 792 cây số. 9.792 cây số, tốc độ ánh sáng cũng sắp gần 30 vạn cây số. Tốc độ như vậy đi một năm, cái cự ly này gọi là một đơn vị thiên văn. Đó là tốc độ ánh sáng đi một năm. Khoa học gia nói với chúng ta, cự ly hành tinh gần chúng ta nhất dùng tốc độ ánh sáng đại khái phải đi đến 4 năm rưỡi mới có thể đến được. Mà chúng ta tạo công cụ phi hành, tốc độ nhất định không thể sánh được cái tốc độ ánh sáng. Bạn xem, loại lữ hành qua các tinh cầu này rất gian khó. tương đối khổ cực. Cho dù ngoài thái không, người ngoài hành tinh đến thế gian này của chúng ta, đến địa cầu này của chúng ta thăm viếng, công cụ giao thông của họ không luận phát triển đến trình độ như thế nào, chúng ta khẳng định họ là cõi người. Họ không phải cõi trời, họ cõi người trong sáu cõi. Có thể thấy được địa cầu có người, các tinh cầu khác cũng có người. Cõi người mới dùng phương pháp này. Nếu như cõi trời thì không cần dùng đến phương tiện này. Người cõi trời lữ hành không cần dùng công cụ khoa học, bản thân họ có năng lực, chúng ta gọi là thần túc thông. Người trời có ngũ thông. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta vẫn là phải hồi phục lại bản năng của chính mình. Đó mới là cao minh. Hồi phục sáu loại thần thông, không thể nghĩ bàn vốn sẵn có của chính chúng ta. Đó là chính chúng ta vốn sẵn có. Nếu như hồi phục lại được rồi, du lịch đến thái không sẽ rất thuận tiện. Một khẩy móng tay, một sát đa, nơi nào có xa hơn cũng đến được. Không những du lịch tinh cầu không có chướng ngại. Chân thật trong cõi nước chư Phật, so với du lịch tinh cầu này của chúng ta, không biết phải là gấp bao nhiêu lần. Cái đạo lý này các vị phải nên biết. Ngày nay tinh cầu mà chúng ta xem thấy được vẫn là dừng lại ở trong không gian ba độ. Không gian bốn độ, không gian năm độ, không gian sáu độ, thậm chí không gian duy thứ cao hơn nữa, khoa học chúng ta không đạt đến được. Cũng chính là nói, giới hạn của không gian không thể đột phá. Nếu như đột phá được giới hạn của thời không, thế giới này hoàn toàn là khác nhau. Cái giới hạn này đột phá, bạn có thể thấy được cõi trời, bạn có thể đạt đến trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, lại có thể siêu diệt sáu cõi. Cái đại sáu cõi này chính là đại thiên thế giới. Siêu diệt đại thiên thế giới, các cõi nước chư Phật khác bạn liền có thể tiếp xúc được. Cho nên các vị thử nghĩ xem, không gian tương đối phức tạp, quyết không đơn thuần. Không gian chân thật là lớn vô hạn. Lớn vô hạn so với ngay trong tưởng tượng của chúng ta phải lớn hơn rất nhiều lần. Trong kinh Phật nói bất khả tư nghị. Năng lực của Bồ Tát, các vị phải nên biết, chủ này nói là Bồ Tát của thế giới cực lạc. Chúng ta có phần, chỉ cần chúng ta giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, không luận phẩm vị của bạn cao thấp, cho dù là hạ phẩm giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư, bạn cũng có cái năng lực này. Chư Phật sát trung giai năng thị hiện. Chúng ta chỉ riêng đọc câu kinh văn này liền có thể thể hội được thế giới Tây Phương cực lạc không đi không được. Nếu không đi thì chẳng phải là một đại ngốc hay sao? Quyết định phải đi. Vậy thì thị hiện là cái gì? Tuyệt đối không thể nói. Tôi muốn thị hiện thân tướng gì thì thị hiện ra thân tướng đó. Nếu bạn có muốn thì không được rồi, thì bạn không thể thị hiện. Vô số thị hiện không phải là chính mình muốn, Vì sao thị hiện? Cảm ứng tương thông với mười phương thế giới, tất cả chúng sanh mà thị hiện, ứng hiện ra. Chúng sanh có cảm, bạn liền có ứng. Không chỉ cảm ứng tương thông với chúng sanh, phía trước đã từng nói qua với các vị, cùng với chư Phật Bồ Tát cũng là cảm ứng tương thông. Phật có cảm. Cảm của Phật là gì vậy? Duyên Phật dạy bảo chúng ta đã chín mùi. Đó là cảm của Phật. Chúng ta liền đến nơi đó của Phật để bái Phật, để thỉnh pháp, để cầu giáo, đó cũng là ứng. Cho nên cảm ứng đạo giao là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Không chỉ là đối với cùng một giai tầng, hoặc là đối với một giai tầng thấp hơn, đối với tầng Phật cao nhất cũng là như vậy, cũng không hề khác nhau. Cho nên cũng giống như trong Phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quan Thế Âm đã nói, đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện ra thân đó, đáng dùng thân gì để tu học thì liền hiện ra thân đó. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, mỗi đoàn thể giai tầng trong xã hội, không có thứ nào không thể thị hiện. Không chỉ thị hiện chúng sanh hữu tình, cũng có thể thị hiện chúng sanh vô tình. Thị hiện núi sông đất đai, cây cối hoa cỏ, các thứ đều có thể thị hiện. Cho nên câu nói này, cảnh giới của nó sâu rộng vô hạn. Đó là nói sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có được năng lực lớn như vậy. Đoạn nhỏ thứ hai là thí dụ. Thí dụ, bạn ở trong cõi nước chư Phật thì hiện vô biên thân, thí thiện huyển sư. Huyển sư này chính là hiện tại chúng ta gọi là thầy ma thuật. Thầy ma thuật, biến hóa ma thuật. Họ có phương tiện khéo léo, tuy là chúng ta biết được họ biến hiện ra đều không phải là thật, thế nhưng khi bạn đang quan sát rất giống như thật, gần như không có chút gì hư dối, bạn không thể thấy ra được. Hiện chúng dị tướng, chúng là nhiều người, dị là khác nhau. Hai câu nói này chính là giải thích phía trước giai năng thị hiện. Giải thích thị hiện, có thể tùy chúng hiện thân. Thiện huyển là có thể tùy chúng hiện thân. Chúng ta đem nó thực tiễn ngay trong cuộc sống hiện thực. Phật Bồ Tát có thể tùy loại hóa thân. Ngày nay chúng ta muốn học tập, học bằng cách nào vậy? chúng ta có thể tùy chúng sanh để hiện thân. Lời nói này nói thế nào vậy? Mỗi một người chúng ta ở ngay trong một đời, hoặc giả nói ở ngay trong một năm, ngay trong một ngày, tùy theo hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau của chúng ta, thân phận của chúng ta cũng biến hóa trong đó, cũng là hiện chúng dị tướng. Thí dụ bạn ở trong nhà, bạn ở trong gia đình, đối với cha mẹ bạn, bạn hiện ra là thân phận con cái. Đối với con cái của bạn, bạn hiện ra là thân phận cha mẹ. Đối với em trai của bạn, hiện ra là thân phận của anh trai. Đối với anh trai của bạn thì hiện ra là thân phận của em trai. Trong gia đình bạn, thân phận này của bạn mỗi giờ mỗi phút đều không như nhau. Rời khỏi gia đình, bước vào xã hội, nếu như bạn ở trong một công ty, nếu bạn là ông chủ của công ty, bạn đi làm đến công ty, bạn là thân phận giám đốc, động sự trưởng, hoặc giả bạn là nhân viên trong một công ty, thân phận nhân công. Do đây có thể biết thân phận của chúng ta mỗi giờ mỗi phút đều với những người khác nhau, những việc khác nhau, những vật khác nhau, cũng là mỗi giờ mỗi phút đang khởi biến hóa. Đi nói rõ cái đạo lý gì? Nói rõ một chân tướng sự thật. Tướng không có định tướng, tùy theo duyên đang thay đổi. Đó mới gọi là chân tướng sự thật. Cho nên nhập cảnh tùy tục, thung dung tự tại, đó là trí tuệ, đó là người sáng suốt. Hai câu phía sau này, đó chính là trí tuệ. Ư bị tướng trung thật vô khả đắc. Cái lý này rất sâu, rất rộng. Cái lý này phải nói đến bất sanh, bất diệt. Chúng ta để lại khi giảng Kinh Hoa Nghiêm sẽ nói. Tướng, các vị phải biết, tướng là hư vọng, tướng là pháp duyên sanh. Trong Kinh Đại Thừa, Phật đã nói tùy duyên chúng sanh mà hiện tướng. Hiện cái huyền tướng này, tướng sanh khởi, hoặc giả nói tướng hiện hành, đều là của nhân duyên rất phức tạp. Người hiện tại nói điều kiện rất phức tạp. Cái tướng hiện ra quyết định không có tự tánh, cho nên gọi là duyên khởi tánh không. Không có tự tánh, không có thật thể, không có tự thể, không có một tự thể chân thật. Cho nên trên Kinh Bát Nhã nói với chúng ta không sở hữu bất khả đắc. Chỗ này nói thật vô khả đắc. Thực tế ra mà nói, vô khả đắc đó là thật. Cho nên ở trong tất cả cảnh giới, Cái tướng thứ nhất là thân tướng của chính chúng ta. Chúng ta gọi đó là chánh báo, bao gồm tất cả sắc tướng bên ngoài thân chúng ta, là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta gọi đó là y báo. Vì sao nói tướng là hư vọng, tánh là không tịch? Cái lý này rất sâu. Bởi vì trong cái sự thật này không có năng sở. Nếu như có năng có sở, vậy thì cái tướng này không phải là hư vọng, cảnh giới cũng sẽ thật có. Không có năng sở, tuy là nói có năng hiện, sở hiện. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: duy tâm sở hiện, tâm đăng hiện, tướng là sở hiện. Trên Kinh Phật cũng nói năng sở, thế nhưng nói đến sau cùng, năng sở là một, không phải hai. Năng hiện tức là sở hiện, sở hiện tức là năng hiện. Việc này thật không dễ hiểu. Cho nên Phật ở trên Kinh Luận thường nói toàn vọng tức chân. Vọng là cái gì? Vọng là tướng. Toàn thể vọng tướng chính là chân tánh. Toàn chân tức vọng, toàn thể chân tánh chính là vọng tướng. Phật nói hai câu nói này tuy là giao phó rất rõ ràng, rất tường tận, thế nhưng người sơ học chúng ta nghe được chân thật là vẫn cứ rơi vào trong mù mịt. Chưa được rõ ràng là một sự việc. Cho nên Phật thường lấy giấc mộng làm thí dụ. Chủ này nói dùng huyễn sư để thí dụ cũng rất tốt, thế nhưng dùng cảnh mộng để thí dụ so với đây càng dễ hiểu. Khi chúng ta đang nằm mộng, trong mộng có cảnh giới. Nếu như vào lúc này muốn hỏi bạn, tâm của bạn ở chỗ nào vậy? Tâm của bạn giống như cái gì? Cả thầy cảnh mộng chính là hiện tướng của tâm biến hiện ra. Tâm không có tướng, thế nhưng có thể hiện tướng. Cho nên vào lúc đó bạn liền biết được tâm của bạn là như thế nào. Bạn liền thấy được, bạn liền thấu suốt. Năng biến là tâm, sở biến là vọng tướng. Toàn chân tức vọng, toàn vọng tức chân. Cả thấy cảnh mộng chính là tâm của bạn. Chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Từ trong mộng vừa tỉnh dậy, nghĩ lại lời nói này của Phật, tràn đầy đạo lý. Có bao nhiêu người có thể thể hội được cái điểm ý nghĩa này? Lấy đây làm một thí dụ, quay đầu nhìn lại, lại nhìn vào nhân sanh hiện thực của chúng ta. Nhân sanh hiện thực cùng cảnh mộng không hề khác nhau. Trên Kinh Kim Cang Bát Nhã nói rất hay: nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả pháp hữu di là chỉ cảnh giới lớn đến như vậy. Trong 10 pháp giới đều là pháp hữu di, không chỉ 6 cõi: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Phật của Thông Giáo, Phật của Biệt Giáo đều là thuộc về pháp hữu di. Trong pháp hữu di cũng chính là nói 10 pháp giới y chánh trang nghiêm toàn là mộng huyễn bào ảnh. Vì sao người phàm phu đem cái cảnh mộng này xem thành như thật? Phật nói với chúng ta, đó là bởi vì tất cả chúng sanh biến kế chấp tạo thành. Cái tướng phần này là y theo nó mà khởi lên, tướng phần của nó y theo đó mà khởi lên, chân thật là mộng huyễn bào ảnh, như lộ như điện, một chút không sai. Bạn đem nó xem thành chân thật, bạn ở trong đó khởi lên vô số cảm thọ, đều là thuộc về biến kế sở chấp. Tâm bệnh xảy ra ngay chỗ này, đó là mê. Người ngộ rồi thì như thế nào? Người ngộ rồi, biến kế sở chấp của họ không còn. Xả biến kế sở chấp, họ liền thấy được viên thành thật, liền thấy được chân tướng của 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Chân tướng gọi là viên thành thật, hay nói cách khác, rời khỏi vọng, bạn liền thấy được chân thật. Bạn muốn chấp trước vọng, chân thật đích thực ở ngay trước mắt, bạn không phát hiện được. Phật Bồ Tát nói với bạn, bạn cũng không thể tin tưởng. Cho nên không luận là cảnh giới phàm phu, là cảnh giới của chư Phật Như Lai thì hiện, tóm lại mà nói, đều là bất khả đắc, đều là vô sở hữu. Cho nên nói ư bị tướng trung thật vô khả đắc, đó là sự thật ngàn vạn lần chính xác. Ở ngay trong những hư huyễn này, bạn có thể thọ dụng, không phải không thể thọ dụng, thế nhưng bạn quyết định không thể nào có thể có được. Nếu bạn muốn có được nó, đó là việc không thể có được. Khi bạn dùng nó, bạn sẽ dùng được rất tự tại. Quyết định bất khả đắc. Trên Kinh Bát Nhã nói rất hay: ba tâm bất khả đắc. Nói rõ cái gì? Bạn năng đắc, bất khả đắc. Bạn sở đắc là cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài là tất cả người sự vật. Cảnh giới bên ngoài là nhân duyên sanh pháp, duyên khởi tánh không. Đương nhiên cũng là bất khả đắc. Đó là Phật thường nói duyên sanh chi pháp, một hữu tự tánh, đương thị giai không, liệu bất khả đắc. Cho nên năng đắc, sở đắc đều bất khả đắc. Nếu như các vị chân thật có thể hiểu được cái chân tướng này, tâm của bạn liền định, vọng niệm của bạn không còn. Nếu bạn vẫn còn có vọng tưởng, vẫn còn có vọng niệm, thì bạn không hề biết gì đối với chân tướng sự thật. Tuy là ngày ngày đọc kinh nghe giảng, không hề nghe hiểu, không hề tường tận. Cho dù kinh này đã đọc hết mấy ngàn biến, đọc được mấy vạn biến, vẫn là khởi vọng tưởng. Ở trong cảnh giới vẫn là có được mất, vẫn là có thị phi, vẫn là có nhân ngã. Đó chính là bạn đọc có được nhiều hơn. Bạn có nghiên cứu được sâu hơn, bạn cũng nói được rõ ràng đạo lý. Thế nhưng bạn chưa vào được cái cảnh giới này. Hay nói cách khác, chánh thọ của chư Phật Bồ Tát bạn không cách nào có được. Chánh thọ là thọ dụng chân thật. Cũng chính là chúng ta nêu ra để làm tiêu đề: tự tại tùy duyên. Tự tại tùy duyên là thọ dụng chân thật. Chân thật tự tại, chân thật tùy duyên, một niệm không sanh. Sau cùng đó là một tổng kết: thử chư Bồ Tát diệt phục như thị. Thử chư Bồ Tát là những vị Bồ Tát dự hội này. Dự hội chúng ta xem thấy ở trên kinh, đại chúng tham dự pháp hội này là hơn 2 vạn người. Trong đó chúng tỳ kheo xuất gia là 1 vạn 2 ngàn người, chúng tỳ kheo ni 500 người, chúng cư sĩ tại gia có 7 ngàn người, nữ chúng tại gia có 500 người. Đó là chúng ta có thể nhìn thấy được. Trên kinh ghi chép có 2 vạn người, còn mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được thì nhiều vô kể. Trong đạo tràng này có thiên thần, có quỷ thần, còn có rất nhiều Bồ Tát ở thế giới phương khác, không hề thị hiện sắc tướng, chúng ta nhìn không thấy. Thỉnh thoảng có mấy vị đại biểu thì họ thị hiện có sắc thân. Đó là mấy vị đại biểu cho Bồ Tát các thế giới phương khác. Không hiện sắc thân thì không biết là nhiều đến bao nhiêu. Ý nghĩa chân thật câu này, thử chư Bồ Tát là bao gồm mỗi một vị đồng tu chúng ta ở trong đó. Bạn là chúng xuất gia, chính là ở chỗ này nói tỳ kheo đi. Bạn là chúng tại gia, chính là chỗ này gọi là thanh tính sĩ. Do đó có thể biết quan hệ của kinh này rất mật thiết với chúng ta đến như vậy. Chúng ta ở ngay trong một đời này gặp được pháp môn này thật hoan hỷ. Lại xem tiếp đoạn kinh văn phía sau, kinh văn tuy là không dài, càng nói càng sâu, càng nói càng diệu. Thông chư pháp tánh, đạt chúng sanh tướng. Thông là hoàn toàn không có chướng ngại. Hợp lại với chữ đạt phía sau chính là thông suốt, triệt để. Kinh văn này là liên kết lại. Nếu như bạn không biết mười pháp giới y chánh trang nghiêm, thật vô khả đắc, thì bạn không thể đoạn vọng tưởng, thì bạn không thể thành nhất tâm. Chúng ta niệm Phật mục đích phải đạt đến nhất tâm bất loạn. Vì sao nói bạn không hiểu rõ chân tướng sự thật bạn không thể đạt đến được nhất tâm bất loạn? Như thường nói, bạn không buông bỏ được. Chỉ có người hiểu được tường tận, hiểu được thông suốt chân tướng sự thật, họ mới thật buông bỏ. Ở trong tất cả cảnh giới, đích thực là như trên Kinh Kim Cang đã nói, bất thủ ư tướng, như như bất động, không còn dính mắc tướng bên ngoài. Vì sao vậy? Thật vô khả đắc, không còn chấp trước đối với tất cả tướng cảnh giới, có thể phân biệt quyết định, không có chấp trước. Không có chấp trước thì liền buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ chấp trước. Sau khi buông bỏ chấp trước, bạn liền được định, liền vào các tam muội, bạn được chánh thọ. Vào định thì khai trí tuệ, cho nên hai câu này là huệ khai. Bạn xem thông chư pháp tánh, câu này ý nghĩa thế nào? Trong Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh, câu nói này là kiến tánh. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói được căn bản trí, đạt được căn bản trí, câu sau đạt chúng sanh tướng. Chúng sanh tướng là gì? Hiện tượng. Chúng sanh ở chỗ này là nghĩa rộng, bao gồm tất cả hiện tượng đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Chúng sanh ở ngay chỗ này, dặn nhất không nên xem thấy đó là người, là những động vật. Chúng sanh hữu tình chính pháp giới thì bạn hoàn toàn sai lầm. Chúng sanh chỗ này là hiện tượng do các duyên hợp lại mà sanh khởi ra. Các hiện tượng này không chỉ là mười pháp giới y chánh trang nghiêm, trong pháp giới nhất chân cũng bao gồm ở trong đó. Thế giới Tây Phương Cực Lạc mà trong quyển kinh này đã nói, thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật mà Kinh Hoa Nghiêm đã nói, đều gọi là chúng sanh tướng. Chính là nói những hiện tượng này do đâu mà sanh khởi. Ngõ ngách ngọn nguồn, nhân quả lý sự, bằng rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, cái trí này gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí là gì? Không gì không biết. Phía trước thông chư pháp tánh là bát nhã vô tri, câu phía sau này đạt chúng sanh tướng là vô sở bất tri. Đó là thành tựu trí tuệ viên mãn. Thực tế mà nói, trí tuệ viên mãn là tự tánh vốn đầy đủ. Trí tuệ của tự tánh đầy đủ, hoàn toàn thoát khỏi chướng ngại. Tất cả hiện tại liền gọi là thành tựu trí tuệ viên mãn. Không phải là rời khỏi tự tánh riêng có thành tựu. Vì thì bạn sai rồi. Tự tánh vốn đủ. Cổ đức vì chúng ta nói Phật Đà có ba ý nghĩa, giải thích cái chữ Phật này. Phật đem nó nói thành ba loại trí, ba loại giác. Ý của Phật là trí giác. Trí là thể, giác là tác dụng. Ba loại trí này chính là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là nói gì vậy? Nhất thiết trí chính là thông chư pháp tánh, chính là căn bản trí. Biết được vạn pháp giai không, biết được tất cả pháp vô sở hữu bất khả đắc, đó là thuộc về nhất thiết trí. Căn bản trí chính là nhất thiết trí. Loại thứ hai, đạo chủng trí. Đạo chủng trí nói như thế nào vậy? Chủng là trùng trùng, chính là cái ý rất nhiều chúng. Đạo là đạo lý. Những hiện tượng chúng nhiều này, hiện tượng chúng nhiều này, đạo lý gì sanh khởi ra? Thông đạt loại trí tuệ này thì gọi là đạo chủng trí. Cái chủng này là bao gồm pháp giới nhất chân mười pháp giới, bao gồm tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật, y chánh trang nghiêm, chính là đạt chúng sanh bổn mà ngay chỗ này nói. Đây là thuộc về đạo chủng trí. Nhất thiết chủng trí, cái ý này chính là nói nhất thiết trí cùng đạo chủng trí là một, không phải là hai. Nếu bạn đem nó phân làm hai sự việc, vậy thì sai rồi. Nó là một sự việc. Như vậy bạn mới vào được pháp môn không hai. Vào pháp môn không hai chính là chứng pháp giới nhất chân. Do đây có thể biết, ngay trong Phật Pháp quyết không cho phép chúng ta rơi vào một bên nào. Căn bản trí, hậu đắc trí là hai bên. Nhất thiết trí, đạo chủng trí cũng là hai bên. Không cho phép bạn rơi vào một bên nào. Biết được nó là một chỉnh thể viên mãn, đó chính là pháp môn không hai. Đi thực tế là trí tuệ chân thật. Cho nên họ trí tuệ khai mở, sau khi trí tuệ khai liền được đại thọ dụng. Thọ dụng gì vậy? Chúng ta xem hai câu phía sau. Cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh. Họ khởi tác dụng. thượng cúng chư Phật, hạ hóa chúng sanh. Do đây có thể biết, nếu như chính mình không có giới định huệ, tam học chân thật, thì bạn không thể cúng Phật, bạn cũng không thể lợi sanh. Do đây có thể biết, bốn chúng đồng tu chúng ta, không luận đại gia xuất gia, nhất định phải chân tu. Tu cái gì? Giới định huệ tam học. Giới định huệ vừa triển khai chính là từng việc nhỏ nhất ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.